Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không còn lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta biết trong cái tuần thứ ba của mùa vòng, thường cái gương mặt nổi bật mà chúng ta chiêm ngắm, cái gương mặt nổi bật để giúp chúng ta đón nhận ánh sáng sắp đến của Noel, ánh sáng của Noel, sự bình an của Noel, đó là Gioan Tẩy Giả. Chính vì vậy mà chúng ta không ngạc nhiên, cả suốt tuần nay chúng ta nghe những đoạn tin mừng của các thánh sử về Gioan Tẩy Giả, về lời chứng của Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu, hay là những điều Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả. Những ngày hôm trước chúng ta nghe từ tin mừng Matthew, Luca, hôm nay thứ sáu chúng ta nghe theo tin mừng Thánh Gioan chương 5 câu 13 đến câu 36, một đoạn nói về việc Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả. Cấu trúc văn chương của cái đoạn nhỏ này nó rõ ràng, nó gồm hai phần. Phần Chúa Giêsu nói về mình, phần tôi có hai lần. Ngài nói phần tôi ở câu 34 và câu 36 của chương 5. Câu 13, 33 với câu 35 thì nói về Gioan Tẩy Giả. Chúng ta để ý Chúa nói bắt đầu, Chúa nói với người Do Thái, Chúa khởi đầu như thế này: chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật, cũng như hôm qua trong tin mừng theo Thánh Luca, là Gioan là người làm chứng, là dọn đường cho Chúa đến. Hôm nay trong tin mừng theo Thánh Gioan thì Gioan Tẩy Giả là người làm chứng cho sự thật. Và chúng ta biết sau này cũng trong tin mừng Thánh Gioan, Chúa Giêsu nói Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Như vậy có nghĩa là Gioan làm chứng về chính Chúa là sự thật. Điểm thứ nhất là cái hành vi của Gioan là như vậy, cái hoạt động rao giảng của Gioan là làm chứng về sự thật, nghĩa là làm chứng về Chúa Giêsu. Rồi kế tiếp Chúa nói phần tôi không còn lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa là một phàm nhân hay là một ngôn sứ như trường hợp của Gioan Tẩy Giả, khi giảng dạy nói là để làm chứng về, để khẳng định là điều kia là sự thật. Hay là nói làm chứng một cái điều gì đó để khẳng định đó là sự thật. Trong khi Chúa nói là Chúa không, khi Chúa lời của Chúa giảng dạy ra là không nhằm để làm chứng là thật hay giả, mà nhằm để cứu độ. Cho nên lời của Đức Giêsu với lời của Gioan khác nhau. Lời của Gioan là nhằm để làm chứng, nói về, còn lời của Chúa là để cứu độ. Lời của Gioan là làm chứng và nói về sự thật, tức là nói về Đức Giêsu, còn lời của Đức Giêsu là nhằm để cứu độ. Cho nên cái quyền năng của lời của Đức Giêsu nó khác biệt với lời của một ngôn sứ bình thường là ở chỗ đó. Ở trong trường hợp này khác biệt với lời của Gioan. Rồi tiếp đến, Ngài nói tiếp, ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Chúng ta để ý Chúa định nghĩa Gioan, Chúa nói lên cái phẩm cách của Gioan, đó là ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng. Tiếng Việt chúng ta dịch ra cái chữ cháy sáng, chúng ta cứ nghĩ như là một động từ thôi, nhưng mà thực sự ra trong tiếng Hy Lạp nó có hai động từ cách biệt với nhau, động từ cháy kaio và động từ sáng là phaino, nó khác biệt nhau. Cho nên chúng ta phải dừng lại thì đúng hơn, ông Gioan là ngọn đèn vừa cháy mà vừa sáng. Thì chúng ta biết để mà được cứu độ, để có khả năng nói về, làm chứng về sự thật, còn phải có cái phẩm cách này như Gioan, đó là cháy và sáng. Cái động từ cháy, chúng ta đọc từ tiếng Hy Lạp, chúng ta chuyển qua tiếng Do Thái, chúng ta thấy nó như là các cái sứ thần mà dùng lửa để mà đốt lưỡi của các ngôn sứ, bỏ trên lưỡi của các ngôn sứ để các ngôn sứ nói lời loan báo tin mừng vậy. Seraphim chẳng hạn. Đó, Seraphim có nghĩa là lửa sốt mến. Như vậy thì cái động từ này nó liên quan đến cái hình ảnh của lửa, mà lửa ở đây trong trường hợp này là lửa lòng. Trong khi chữ động từ ánh sáng phaino thì nó dẫn đến cái ánh sáng, nó hướng đến cái việc rọi sáng, và nhất là nó dẫn đến cái việc sự, nó liên quan đến cái lý trí, cái sự hiểu biết. Cho nên động từ cháy và sáng ở đây nó phản ảnh cho chúng ta thấy là trái tim, cái lửa sốt mến của trái tim cháy, và của lý trí là sáng, là khôn ngoan, là tỉnh táo, là hiểu biết. Như vậy ông Gioan là một ngọn đèn cháy sáng, có nghĩa là một cái thực thể người, nó được hài hòa bởi giữa trái tim và ánh sáng. Mà một trái tim nó sốt mến, nó cháy lửa yêu mến, nó nồng nàn, nó tha thiết, và một ánh sáng tất nhiên là sự tiếp nhận, cái sự khôn ngoan, sự hiểu biết tường tận. Cho nên chúng ta thấy hai cái động từ này nó vừa diễn tả trái tim, vừa diễn tả lý trí. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, chính vì vậy mà ông có thể làm chứng cho sự thật. Mà không thể làm chứng, mình không thể làm chứng cho sự thật nếu như mình không sống sự thật. Cũng như khi Chúa nói ta là sự thật, thì không thể làm chứng cho Chúa nếu như không sống với Chúa. Mà không thể làm chứng với Chúa, cho Chúa, nếu không có một trái tim rực lửa cháy, rực lửa yêu mến, và có một lý trí được rọi sáng bởi sự khôn ngoan của Thiên Chúa và lời của Ngài, lời cứu độ của Ngài. Thưa anh chị em, chúng ta chuẩn bị đến ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ của ánh sáng. Cái thực tài của Thiên Chúa, của Thần Linh đến với con người. Mà nếu như chúng ta không có một cái trái tim khao khát nồng cháy để gặp gỡ Ngài, nếu như chúng ta không được rọi sáng bởi Thần Linh của Ngài, bởi lời của Ngài, nếu như chúng ta không nồng cháy bởi lửa Thánh Linh của Ngài, thì nếu chúng ta không được rọi sáng bởi cái tình yêu cứu độ của Ngài, cái sự khôn ngoan của Ngài, thì chúng ta có mừng ngàn lần cái lễ Giáng sinh, chúng ta vẫn không gặp được Chúa. Chúa không thể đến được trong một cái tấm lòng không có cái khát vọng, không bùng cháy cái lửa yêu mến để tiếp nhận Ngài. Chúa không thể đến đồng chạm và rọi sáng cho một lý trí sơ cứng vì kiêu ngạo, vì không mở lòng, vì thiếu khiêm tốn. Trong trường hợp của John, chúng ta thấy ông rất là khiêm tốn. Ông đã từng nói: tôi còn phải nhỏ đi để cho người lớn lên. Tức là khi John nói về Chúa Giêsu. Đúng vậy, phải có một cái tâm nồng cháy, khao khát gặp Chúa. Và phải có một cái lý trí được hướng dẫn bởi thần khí, bởi lời cứu độ của Thiên Chúa, để có thể gặp gỡ được Đấng luôn đến, luôn hạ sinh trong mỗi biến cố cuộc đời chúng ta, trong mỗi thánh lễ, chứ không phải là đợi cho đến dịp Noel mới chuẩn bị cho một trái tim nồng cháy và cho một cái tâm hướng, một cái lý trí sáng sủa để mà có thể hiểu và tiếp nhận cái huyền nhiệm của huyền nhiệm nhập thể. Rồi chúng ta kết thúc bằng cái lời Chúa nói một lần nữa là phần tôi. Sau khi nói Gioan Tẩy Giả là ngọn đèn cháy sáng, thì Chúa nói phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúng ta biết lời của Chúa thì nhằm để cứu độ, còn hành vi của Chúa là để làm chứng. Chúng ta thấy ngược lại không? Bình thường mình làm chứng là mình nói lời làm chứng. Còn ở đây Chúa là hành vi của Chúa làm chứng cho thấy là Chúa là được Cha sai đến. Những cái hành vi, những công việc mà Cha giao đó là gì? Chúng ta thấy trong những ngày trước, khi trích sách Isaiah, chúng ta thấy nói về cái thời kỳ đón thiên sai đến, ngày chữa người què, ngày chữa người mù, ngày giải thoát tù nhân, tất cả những cái điều đó, đó là những hành vi, những cái công việc mà Cha trao phó cho Ngài. Nghĩa là Ngài cứu độ con người bằng việc chữa lành và bằng lời rao giảng. Tất cả những điều đó chứng minh rằng là Ngài được Cha sai đến, chứ Ngài không còn cái lời chứng của một người phàm. Ở đây trong trường hợp này, Ngài nói như vậy. Nhưng mà để có thể hiểu và tiếp nhận được những cái công việc của Ngài, những cái kỳ diệu mà Ngài làm trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta cần phải có cái phẩm tính như Gioan, đó là ngọn đèn vừa cháy mà vừa sáng, một trái tim nồng cháy và một lý trí được rọi sáng và được định hướng, chứ không phải là một lý trí ưu tối bởi mê muội, bởi đam mê, bởi hận thù, một lý trí ưu tối bởi kiêu ngạo không nhận ra. Cho nên cái làm cho cuộc đời của chúng ta trở thành một ngọn đèn tắt liệm, cách sẽ làm cho trái tim của chúng ta không nồng cháy, cái làm cho cái lý trí của chúng ta trở nên ưu tối, đó là chúng ta không nhận ra, hay là chúng ta từ chối, không nhận ra những điều kỳ diệu mà Chúa làm trong đời sống thường ngày của chúng ta. Điều kỳ diệu đó có rất nhiều phương thế lắm. Một chuyến hành hương, một cái nơi để cầu nguyện như trong room mẹ khi tâm bảo hệ sự sống, một nhóm chia sẻ thánh kinh, một cái cuộc tĩnh tâm này, tĩnh tâm nọ. Đó, chúng ta thấy tất cả những phương thế đó, phương thế đạo đức đó, những điều kỳ diệu Chúa làm để mà Chúa sưởi ấm trái tim chúng ta, cái tâm linh của chúng ta, để Chúa rọi sáng lý trí chúng ta bằng mọi phương thế. Mà bao lâu chúng ta không nhận ra đó như hồng ân, bao lâu chúng ta không cảm thấy vui mừng hớn hở, cảm thấy hạnh phúc vì Chúa ban quá nhiều hồng ân như vậy, là bấy lâu trái tim chúng ta còn nguội lạnh lắm, bấy lâu lý trí chúng ta còn bị u tối lắm. Bấy lâu trái tim chúng ta còn xưa cứng bởi những đam mê trần tục và bởi lý trí chúng ta u tối bởi kiêu ngạo, hóng hách. Và tất cả đều nghĩ rằng mình, do công sức của mình. Cho nên cái làm cho chúng ta không được cứu độ, cái làm chúng ta không khám phá ra cái đó là sự thật ở giữa chúng ta, cái làm chúng ta không nhận ra được bàn tay những cái kỳ diệu mà Chúa thực hiện trong đời thường của chúng ta, đó là chúng ta thiếu một trái tim cháy sáng, nồng cháy, tha thiết, yêu thương như Gioan Tẩy Giả, thiếu một cái lý trí cháy sáng, được rọi sáng, được định hướng, được hướng dẫn bởi thần linh chi ái của Cha. Đó, cho nên xin Chúa cho giúp chúng ta để có thể nghiệm được Đức Giêsu tới đến từng giây phút trong cuộc đời mình. Mỗi thánh lễ là một cuộc Noel, bởi vì mỗi thánh lễ, trong ở mỗi nỗi thánh lễ, Chúa Giêsu tiếp tục nhập thể vào trong bánh và rượu được thánh hiến. Cho nên không đợi phải đợi tới Noel để mà chuẩn bị tâm linh và tâm trí để mà gặp gỡ và đón nhận Chúa. Cho nên mỗi ngày là một, mỗi ngày mỗi giờ là một mùa vòng giúp chúng ta dọn đèn lòng và dọn cái tâm trí của chúng ta để có thể đón nhận và gặp gỡ, để hiểu và cảm nghiệm cái huyền nhiệm giáng tròn, huyền nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa, và nhất là làm sao để có thể gặp người. Bởi vì người được Cha sai đến, chứ không phải là người biến hóa phù phép gì đó trong cuộc đời. Người là đấng được sai đến để gặp gỡ chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cái ơn được gặp Ngài trong đời sống giữ đạo chúng ta. Chưa chắc có những người giữ đạo cả đời nhưng không bao giờ gặp Chúa. Điều đó đa số chúng ta nghiệm được, thấy được điều đó, là có những người giữ đạo cả đời nhưng không bao giờ gặp được Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được điều đó, tránh được điều đó và gặp được Chúa trong mỗi giây phút cuộc đời chúng ta. Amen.